Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Macroeconomics, ấn bản thứ 21, là giáo trình nhập môn kinh tế vĩ mô của Campbell R. McConnell, Stanley L. Brew và Sean Masaki Flynn do McGraw Hill xuất bản năm 2017. Cuốn sách thuộc dòng giáo trình đại học nhằm giúp người học hiểu cách một nền kinh tế vận hành ở quy mô tổng thể, thay vì chỉ phân tích lựa chọn của từng cá nhân hay từng doanh nghiệp. Nội dung đi từ sự khan hiếm, cơ chế thị trường và dòng chu chuyển đến tổng sản phẩm quốc nội, tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát và các mô hình vĩ mô. Mục tiêu chính là xây dựng năng lực đọc các chỉ số kinh tế, giải thích biến động kinh tế theo quan hệ nhân quả, rồi đánh giá vai trò của chính sách công. Cách tiếp cận của sách kết hợp khái niệm, đồ thị và bài tập định lượng, phù hợp với một học phần nguyên lý. Các công cụ số đi kèm ở một số phiên bản như đồ thị tương tác và hệ thống học thích ứng cũng phản ánh định hướng hỗ trợ việc tự kiểm tra và luyện áp dụng khái niệm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự khan hiếm, lựa chọn và dòng chu chuyển là nền móng để đọc nền kinh tế vĩ mô. Cuốn sách không bắt đầu ngay bằng GDP hay lạm phát, mà đặt kinh tế vĩ mô trên nền tảng của sự khan hiếm và lựa chọn. Nguồn lực như lao động, vốn, đất đai và năng lực tổ chức đều có giới hạn, trong khi nhu cầu thì đa dạng. Vì vậy, mỗi quyết định sản xuất hay chi tiêu đều có chi phí cơ hội, tức giá trị của phương án tốt nhất bị từ bỏ. Cách mở đầu này quan trọng vì các kết quả vĩ mô không tự xuất hiện mà được tạo thành từ vô số quyết định liên kết của hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ và khu vực nước ngoài. Mô hình dòng chu chuyển giúp biến liên kết đó thành một khung dễ quan sát. Hộ gia đình cung cấp các nguồn lực cho doanh nghiệp và nhận thu nhập dưới dạng tiền lương, tiền thuê, lãi và lợi nhuận. Doanh nghiệp dùng nguồn lực để tạo hàng hóa, dịch vụ rồi nhận doanh thu từ chi tiêu. Trên thực tế, chính phủ thu thuế và chi tiêu hệ thống tài chính chuyển tiết kiệm thành đầu tư, còn thương mại quốc tế tạo ra xuất khẩu và nhập khẩu. Nhờ khung này, người học có thể hiểu vì sao một thay đổi trong chi tiêu, thuế đầu tư hoặc xuất khẩu có thể lan truyền sang sản lượng và việc làm. Sách cũng gắn mô hình vĩ mô với thị trường cạnh tranh, thất bại thị trường và vai trò của chính phủ để tránh xem nền kinh tế như một cỗ máy chỉ có một biến số. Thứ hai, GDP và thu nhập quốc dân được trình bày như công cụ đo lường, không phải thước đo toàn diện của phúc lợi. Một trọng tâm then chốt của sách là cách đo sản lượng và thu nhập của toàn nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP đo giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi một quốc gia trong một thời kỳ. Các từ khóa trong định nghĩa đều cần thiết. Chỉ hàng hóa cuối cùng được tính để tránh cộng trùng giá trị của đầu vào. Việc dùng giá thị trường giúp gộp các sản phẩm rất khác nhau vào một thước đo chung, còn giới hạn thời gian cho phép so sánh hoạt động kinh tế giữa các quý và các năm. Sách phân biệt GDP danh nghĩa với GDP thực tế. GDP danh nghĩa có thể tăng chỉ vì mặt bằng giá tăng nên không đủ để kết luận sản lượng thực sự đã tăng. GDP thực tế điều chỉnh ảnh hưởng của biến động giá, vì thế hữu ích hơn khi đánh giá tăng trưởng. GDP bình quân đầu người tiếp tục bổ sung góc nhìn về mức sản lượng trung bình, dù nó không nói trực tiếp về phân phối thu nhập. Phần này cũng nhấn mạnh các giới hạn của GDP. Hoạt động không qua thị trường, chất lượng môi trường, thời gian nhàn rỗi, an toàn và sự bất bình đẳng không được phản ánh đầy đủ. Lập luận thực tế là GDP vẫn rất cần thiết cho phân tích chính sách, nhưng không nên bị đồng nhất với chất lượng sống. Người học nhờ đó biết đọc số liệu với cả sự chính xác lẫn thận trọng. Thứ ba, tăng trưởng, chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát được xem là những vấn đề liên kết. Sách đặt tăng trưởng kinh tế bên cạnh bất ổn ngắn hạn để chỉ ra rằng một nền kinh tế có thể cải thiện năng lực sản xuất lâu dài nhưng vẫn trải qua suy thoái và thất nghiệp theo chu kỳ. Tăng trưởng phụ thuộc vào sự mở rộng về số lượng và chất lượng các nguồn lực, tích lũy vốn, tiến bộ công nghệ, giáo dục, kỹ năng lao động và thể chế hỗ trợ năng suất. Điểm quan trọng không phải là coi tăng trưởng như một đường đi tự động, mà là nhận ra năng suất cao hơn cho phép nền kinh tế tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn trên mỗi đơn vị đầu vào. Ngược lại, chu kỳ kinh doanh mô tả dao động của hoạt động kinh tế quanh xu hướng dài hạn. Khi tổng chi tiêu suy yếu, doanh nghiệp có thể cắt giảm sản lượng và tuyển dụng, làm thất nghiệp tăng lên. Sách phân biệt thất nghiệp ma sát, thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp chu kỳ vì mỗi loại có nguyên nhân và hàm ý chính sách khác nhau. Lạm phát cũng được phân tích không chỉ như giá cả tăng mà như một hiện tượng làm thay đổi sức mua, gây khó khăn cho việc so sánh giá trị theo thời gian và có thể tạo chi phí điều chỉnh. Khi xem thất nghiệp và lạm phát cùng với sản lượng thực tế, người học có một bộ chỉ báo để nhận diện nền kinh tế đang thiếu cầu, bị hạn chế năng lực sản xuất hay đối mặt với áp lực giá. Đây là cơ sở để chuyển từ mô tả số liệu sang phân tích chính sách. Thứ tư, mô hình tổng cầu và tổng cung giải thích vì sao các cú sốc lan sang sản lượng và mặt bằng giá. Phần mô hình vĩ mô của cuốn sách dùng tổng cầu và tổng cung để tổ chức các quan hệ giữa chi tiêu, sản lượng và mức giá. Tổng cầu biểu thị lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà các khu vực trong nền kinh tế dự định mua ở các mức giá khác nhau. Nó gắn với tiêu dùng của hộ gia đình, đầu tư của doanh nghiệp, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Khi một trong các thành phần này thay đổi, tổng cầu có thể dịch chuyển, từ đó tác động đến sản lượng thực tế và việc làm, đặc biệt khi nền kinh tế còn nguồn lực nhàn rỗi. Tổng cung đưa phía sản xuất vào phân tích. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể phản ứng với cầu mạnh hơn bằng cách tăng sản lượng, nhưng năng lực này không vô hạn. Trong dài hạn, sản lượng bền vững phụ thuộc vào nguồn lực và năng suất, chứ không chỉ vào mức chi tiêu. Sự phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn giúp tránh một kết luận đơn giản hóa rằng mọi kích thích cầu đều tạo tăng trưởng lâu dài. Mô hình cũng làm rõ các cú sốc cung, chẳng hạn chi phí đầu vào tăng, có thể đồng thời gây áp lực lạm phát và làm giảm sản lượng. Đây là tình huống khó hơn cho nhà hoạch định chính sách, vì biện pháp kiềm chế giá có thể làm yếu hoạt động kinh tế trong ngắn hạn. Giá trị của khung này nằm ở việc buộc người học xác định nguồn gốc của biến động trước khi lựa chọn lời giải thích hoặc chính sách. Cuối cùng, chính sách tài khóa và tiền tệ được đánh giá bằng độ trễ, đánh đổi và giới hạn thực thi. Macroeconomics trình bày chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như các công cụ tác động đến tổng cầu, nhưng không xem chúng là nút bấm cho kết quả chính xác. Chính sách tài khóa liên quan đến chi tiêu công, thuế và ngân sách. Khi chính phủ tăng mua hàng hóa dịch vụ hoặc giảm thuế, thu nhập khả dụng và chi tiêu có thể tăng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế. Tuy nhiên, quy mô tác động phụ thuộc vào khuynh hướng chi tiêu, tình trạng nguồn lực nhàn rỗi, phản ứng của lãi suất và mức độ người dân hay doanh nghiệp thay đổi hành vi. Chính sách tiền tệ gắn với vai trò của ngân hàng trung ương trong việc tác động đến điều kiện tín dụng, lãi suất và lượng tiền. Lãi suất thay đổi có thể ảnh hưởng đến đầu tư, mua sắm hàng hóa lâu bền và giá trị tài sản, rồi tác động đến chi tiêu toàn nền kinh tế. Sách nhấn mạnh rằng, truyền dẫn tiền tệ không diễn ra tức thời. Người làm chính sách phải đối mặt với độ trễ nhận biết vấn đề, độ trễ ra quyết định và độ trễ tác động. Ngoài ra, kích thích quá mức khi nền kinh tế đã gần công suất có thể làm áp lực giá tăng thay vì tạo thêm sản lượng bền vững. Cách trình bày này giúp người học đánh giá chính sách bằng câu hỏi cụ thể nền kinh tế đang ở đâu, cú sốc bắt nguồn từ cầu hay cung, công cụ nào phù hợp, và cái giá hoặc rủi ro đi kèm là gì. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên học môn nguyên lý kinh tế hoặc kinh tế vĩ mô, người tự học cần một nền tảng có hệ thống, và độc giả muốn hiểu các bản tin về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất hay chi tiêu công bằng một khung phân tích rõ ràng hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng nối số liệu với cơ chế. Người đọc không chỉ biết GDP, CPI hoặc tỷ lệ thất nghiệp là gì, mà còn có thể đặt câu hỏi về cách đo, nguyên nhân biến động, tác động dây chuyền và giới hạn của từng chỉ báo. So với nhiều sách nhập môn chỉ ưu tiên công thức hoặc chỉ kể các sự kiện kinh tế, Macroeconomics của McConnell, Brew và Flynn nổi bật ở cấu trúc sư phạm rộng và tuần tự. Sách bắt đầu từ lựa chọn dưới điều kiện khan hiếm, chuyển sang cơ chế thị trường, rồi mới xây dựng các vấn đề vĩ mô và công cụ chính sách. Trình tự này giúp các mô hình tổng cầu, tổng cung, tài khóa và tiền tệ có nền tảng logic thay vì xuất hiện như những sơ đồ tách rời. Các đồ thị, bài tập và tài nguyên học tập số của hệ sinh thái giáo trình cũng hỗ trợ việc chuyển từ nhận biết khái niệm sang thực hành phân tích. Dù ấn bản năm 2017 không bao quát mọi diễn biến kinh tế mới hơn, các nguyên lý đo lường, mô hình hóa và đánh giá đánh đổi vẫn hữu ích. Đây là một giáo trình toàn diện, đặc biệt phù hợp với người cần cả độ chặt chẽ khái niệm lẫn công cụ để theo dõi kinh tế thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Campbell McConnell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!